Và các vị biết rằng là có nhiều khi con người rất là bức xúc, rất là khổ đau. Khổ đau không có lối thoát được. Mà cái phần này ngày sáng là Pháp nói rằng ta đến đây là để giáo hóa cái tâm bệnh của chúng sanh. Làm thế nào mà con người đang trong đời này có thân bệnh mà vẫn không sợ hãi? Khi nào tâm bệnh đã được giải quyết không? Khi tâm bệnh đã được giải quyết xong rồi thì cái thân tứ đại chúng ta định duyên là chuyện tất yếu. Khi nào nó đến thì nó đến, nó buồn hay nó vui thì nó đến, nó buồn nó không thèm mình nữa thì nó đi. Giống như ta nói là ma bắt thì coi mặt người ta, những thằng làm biến thì ma không có thèm, ma nó không thèm. Tức là bệnh nào, có nhiều người nói rằng mình có phước lắm, mình hên lắm cho nên mình tiểu đường mà tự nhiên nó hết. Không phải vậy đâu, là nó không thèm mình á, nó đi nó bỏ mình á, chứ không có nghĩa rằng có một lý do nào mà thuốc nào có thể điều trị được cái bệnh mà đúng là bệnh nghiệp của chúng ta. Cho nên nữa là trong chữ trong cổ đức có nói rõ ràng là đại dược cái năng trị nhất thiết bệnh, bất năng trị nhất thiết tận mạng chi nhân. Nghĩa là thuốc hay cỡ nào có thể trị được tất cả các bệnh nhưng mà không trị được cái bệnh người mạng số đã cùng. Dù ở đâu cũng vậy, tên dù ở châu Âu, châu Mỹ, châu gì cũng vậy, tên không thể nào trị được cái người mạng số đã cùng. Bởi vì cái mạng sống mình đâu có nhầm gì các vị, tức là kể cả tổng thống, vua chúa, kể cả ngày xưa người ta nói là quyền quy cỡ nào nữa cũng không trị được cái bệnh đó. Bởi vì sao? Đó là con đường mà tất yếu của tứ khổ mà. Ở đây cái chỗ quan trọng là Đức Phật và trong bài kinh mình muốn nói đó, muốn nhắc nhở là chúng ta biết rằng cái phần mà chúng ta đang bị ưu tiên nhiều nhất là cái phần tâm bệnh. Tâm bệnh. Cho nên nếu ở thế gian này mà giải quyết được cái phần tâm bệnh nhiều chừng nào thì con người sẽ thảnh thơi chừng ấy. Còn cái phần mà trả nợ của thân là tất yếu phải trả, nhiều ít là do cái phần công đức của chúng ta làm được trong quá khứ. Chứ hiện tại không thể nào có thể định nghĩa được gì cả. Và giờ vậy đó, người xã lợi Phật mới nói với ông Cấp Cô Độc đó, thì cái chỗ mà chúng ta thấy rằng có hai vai trò tâm bệnh. Cho nên có một lần có một vị cũng gọi là Đại Bồ Tát Thị Hiện đó, nổi tiếng gọi là Duy Ma Chật. Nghĩa là ổng thị hiện, ổng bệnh để người ta đến thăm ổng rồi ổng thuyết pháp. Mà các vị biết là ổng thăm bệnh, cái thăm bệnh của Duy Ma Chật á, ổng là một cư sĩ mà ổng thuyết pháp cho ai không? Thuyết pháp cho Đại Bồ Tát nghe. Nghĩa là thị hiện thân bệnh. Giống như bây giờ thầy nói rằng thầy bệnh rồi các Phật tử tới thăm, các Phật tử tới thăm thầy để nghe thầy thuyết pháp. Nghĩa là như vậy đó. Nghĩa là trưởng lão của một cái người nổi tiếng á, được gọi là cái bằng cư sĩ Duy Ma Chật á, nghĩa là thị hiện mang thân định để mà thuyết pháp cho nghĩa là hàng thanh văn nghe. Kể cả là Xá Lợi Phất còn không dám đến thăm bệnh ổng nữa, bởi vì tới là ổng hỏi ổng thuyết pháp là chịu không nổi. Cuối cùng nữa là phải cỡ tới nó là cao cấp mà gọi là trong kinh đại thừa nói là gì, là cái bằng Văn Thù Sư Lợi mới có thể tới thăm bệnh nổi. Duy Ma Chật tức là muốn nói lên cái pháp môn nghĩa là bất nghị, nghĩa là pháp môn không hai đó. Thì cái tư tưởng nó hơi cao, là có dịp khi nào có dịp các Phật tử có thể tự nghiên cứu và tự học, hoặc là các thầy khác sẽ giúp cho các vị. Ở đây cái hình ảnh thứ hai là cái phần này nghĩa là Xá Lợi Phất, tức là con người bằng xương bằng thịt á, nhưng mà vẫn đại biểu gọi là đại trí Xá Lợi Phất cho hàng đệ tử Đức Phật đến thăm một con người mang thân định như ông Cấp Cô Độc, nhưng mà lại nói về vai trò của tâm mình. Và nó có những vấn đề mà chúng ta lưu ý ở đây. Thì khi mà đến đảnh lễ, không đảnh lễ được, rồi ngài Xá Lợi Phất an trú xong rồi đó, thì bây giờ trưởng lão Xá Lợi Phất mới nói với ông Cấp Cô Độc thế này: này trưởng giả, chớ sợ, đừng sợ. Bởi vì bệnh này là bệnh sắp chết rồi. Mình gọi là giống như bây giờ mình nói là mình dám chịu với nghiệp, mình gọi là mình trả nghiệp á. Thì bây giờ bệnh này giống như là ung thư rồi, tức là cân cơ mà loại nó là thời kỳ 3 rồi. Thì bây giờ đó, ngài Xá Lợi Phất nói thế này: trưởng giả đừng sợ, chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu si thành tựu bất tính, có nghĩa là không có tin cái gì trên á. Bởi vì trong đời này có nhiều người tới bây giờ tới nỗi họ già chết rồi, nói rằng họ cũng không tin gì trong đời này nữa, không tin ai, không tin Phật, không tin Pháp Tăng, không tin Chúa và không tin cả Thượng Đế. Có những con người thì bây giờ Đức Ngài Xá Lợi Phất nói rằng: cho nên khi người đó thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng đến ác xứ, sinh vào địa ngục. Còn trưởng giả không hề có sự bất tín, mà chỉ có lòng tin cao thượng, tức là tịnh tín bất động. Chúng ta đã nghe kỳ trước rồi, nó là tịnh tín bất động rồi. Thậm chí nữa là trưởng giả Cấp Cô Độc này là cho người nghèo ăn chẳng tiếc. Nhà của ổng là ai muốn vô, ai muốn ra, ai muốn lấy cái gì cũng được hết trơn. Có nghĩa là người nghèo có quyền lấy, người nghèo có quyền đến ở nhà ổng cho đến nỗi mà cuối cùng nữa là nhà ổng trở thành nghèo tận mạng luôn, nhưng mà vẫn không thay đổi chí nguyện bố thí. Mà các vị biết ngay cả bây giờ mình cũng vậy, không làm được gì đó. Chùa mình cũng vậy, ăn trộm mới giếng một lần rồi phải khóa hoài. Cái người thứ thần ưu tư lắm, ưu tư lắm, ưu tư không biết làm sao mà mình, làm sao mình không có đồ gì để mình khỏi ưu tư chuyện. Bước ra sao đi tiểu cũng bốt khóa. Chứ rồi con người của mình nó trở thành một cái gần như là bị động hoàn toàn. Đi đâu đã đeo một chùm chìa khóa đã đành rồi, mà mỗi lần quên chìa khóa là quẳng hết, giống như là mất một cái gì. Trời ơi, chìa khóa cửa. Khiếp đảm quá. Thật sự như vậy. Thế mình cảm thấy, mình cảm thấy làm như chính mình á, chính mình cũng không đương được một cái gì đó, không đương được một cái gì đó, rất là phàm phu, rất là phàm phu. Bởi vì trong cái vai trò này, để chúng ta thấy rằng nếu trưởng giả cấp cô độc, ổng có một cái niềm tin gọi là đạt được tịnh tính bất động, chứng được thánh quả. Tại sao ổng chứng được thánh quả? Nhà ổng người nghèo, ai muốn vô ăn bao nhiêu thì ăn, ở bao nhiêu thì ở. Cuối cùng là từ một trưởng giả nổi tiếng và ổng trở thành một cái người nghèo chỉ còn ăn cháo chua, nhưng mà vẫn an nhiên và tu hành. Bởi vì sao? Chứng được tịnh tính bất động, không có buồn phiền, không có ưu tư. Chứ nói một câu là ngày nào tôi còn thì anh cứ ăn, còn tôi hết ăn thì anh cũng không có để ăn nữa. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà mình ngay cả những người bây giờ mình không đạt được gì hết. Mình không đạt được gì hết. Để chúng ta thấy rằng cái mức độ chênh lệch giữa một cái vai trò của một người đạt được thánh quả, nó khác với một người phàm phu cỡ nào và bao xa. Cho nên có một vài cái đôi khi thầy nói rằng vậy, thầy buồn. Thầy có một vài cái buồn nhỏ nhỏ là vậy. Mình buồn, mình không biết làm sao hết. Mình không vượt qua được một vài cái mà mình biết rằng dĩ nhiên là nó không đơn giản gì. Và để sau này chúng ta sẽ thấy rằng nó không đơn giản nhiều cái gấp trăm ngàn lần chuyện đó, chứ không phải chỉ chuyện đó thôi. Những chuyện rất đơn giản giống như là phải sợ mất một món đồ là quá tầm thường. Còn có những chuyện làm thế nào mà chấm dứt được những phiền não bởi tha mái khởi lên từ tâm tư giữa con người và con người, gọi là giữa chúng sanh và chúng sanh. Điều đó nó vô cùng vi tế và nó vô cùng trăm ngàn lần khó khăn cái chuyện mà phá cửa. Cái chuyện là lấy hết không đầu một xu cũng không quan trọng. Cái phần quan trọng là làm thế nào mà không còn bị, nghĩa là bởi dính líu bởi một tâm tham ái. Điều đó còn khó hơn trăm ngàn lần. Một lát chúng ta sẽ qua cái bài đó, chúng ta sẽ thấy. Bởi vì trong này đó, thì khi chúng ta hiểu được điều đó, thì cái phần tịnh tính bất động này đó, thì chúng ta thấy được cái phần thứ nhất mà Đức Phật nói, hay là Ngài Xá Lợi Phất nói với ông Cấp Cô Độc, nói rằng nghĩa là trưởng giả không hề có sự bất tính mà chỉ có lòng tin cao thượng, tức là tịnh tính bất động. Này trưởng giả, nhờ có lòng tin cao thượng ấy nên sẽ vượt được tất cả sự đau khổ, nhức nhối, thoát ra khỏi mọi sự ràng buộc bởi thân ta. Đó là một tâm lý đó. Cho nên sẽ sinh ra khoái lạc vô cùng, hoặc do lòng tin cao thượng ấy sẽ chứng được quả Tư Đà Hàm hay là quả A Na Hàm, vì trưởng giả hiện tại vốn đã chứng được Tu Đà Hoàn. Nên cuối cùng khi mà trước khi ông trưởng giả có bộ đồng chế lỏng chứng được quả gì các vị không? A Na Hàm, tức là cái quả ta gọi là cái bằng bất lai, không còn trở lại nữa, không còn trở lại thế gian này nữa. Thì cái chỗ mà chúng ta thấy rằng, từ cái chỗ mà một con người rất là bình thường, một cư sĩ này đó, thì bây giờ Ngài Xá Lợi Phất khuyến khích ổng rằng nếu do cái lòng tin bất động này đó mà ông có thể chứng được quả Tu Đà Hàm hay là quả A Na Hàm, vì hiện tại trưởng giả đã chứng được quả Tu Đà Hoàn, tức gọi là cái quả nhập lưu, quả sơ quả của dòng thánh, gọi là có tịnh tính bất động đó. Đó là cái phần thứ nhất. Rồi Ngài nói tiếp cái phần thứ hai. Ngài nói rằng này trưởng giả, chớ sợ, đừng sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu si do ác giới, tức là đây là phần thứ hai, tức là chúng ta nói về cái phần giới rồi, do ác giới cho nên khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng đến ác xứ địa ngục, hoặc là sẽ bị khổ đau. Còn trưởng giả không hề có ác giới mà chỉ có thiện giới. Đó, chỉ có thiện giới. Do có thiện giới cho nên trưởng giả sẽ tiêu diệt hết tất cả sự đau khổ ở những cảnh giới này và cảnh giới đời sau. Sau đó trưởng giả sẽ sinh đạt được sự khoái lạc vô cùng, hoặc do thiện giới ấy sẽ chứng được quả Tư Đà Hàm hay quả A Na Hàm, vì hiện tại trưởng giả đã chứng được quả Tu Đà Hoàn. Đây là cái phần thứ hai. Thì cái phần thứ hai này nó có một cái điều để chúng ta phân biệt rằng Ngài Xá Lợi Phất muốn nói với ông Cấp Cô Độc rằng khi ông đang bệnh đó, nhưng mà ông sẽ có thể thoát khỏi được sự khổ đau trong đời này và đời sau, bởi vì ông đã giữ được cái phần thiện giới. Thiện giới. Và khi đã giữ được thiện giới đó, thì cái công đức của thiện giới đó sẽ đưa người này đạt được cái cảnh giới cao thượng và cảnh giới phước báo đời sau, mà không có gì phải sợ hãi cả. Cũng giống như bây giờ mình nói rằng mình chết trong đời, trong tương lai mình chết mình không biết mình đi về đâu. Đó, mình sợ hãi, mình chết mình không biết mình đâu. Tại sao các vị không? Thầy muốn nói một điều là trong cái đời sống mênh mang này đó, hiện tại những con người chúng ta, trong đó có thầy và các Phật tử, mọi người chúng ta đang làm, đang lo toan, đang tính toán đủ thứ, nhưng mà cái trong tương lai á, không bao giờ sẽ là có một kết quả, nó hoàn toàn mờ mịt trong cuộc sống chúng ta. Bởi vì sao các vị đúng không? Mình làm nhưng mà mình không biết được rằng trong tương lai mình có giữ được cái đó không, mình có hưởng được cái đó hay không, nhưng mà mình vẫn làm. Nghĩa là cái con người chúng ta giống như một con rối vậy đó, nó là làm đủ thứ, gây bao nhiêu chuyện, nhưng mà cuối cùng rồi đó sẽ đi về một chỗ duy nhất, tức là chỗ hoại diệt đó. Và khi đi về cái chỗ hoại diệt, cái mà chúng ta xây dựng được ngay cả mà lâu đài dinh thự, hay là chúng ta xây dựng được bao nhiêu thành trì tiền bạc đi nữa, rồi cuối cùng bây giờ nghĩa là nó vẫn nằm trơ trơ đối với tế nguyệt, nhưng mà còn cái con người thì không biết đi về đâu. Cho nên nó có một cái vị Bồ Tát á, khi mà làm lễ quả thiêu cho cha mẹ không rồi đó, thì vị đó mới ngồi lại suy nghĩ rằng tất cả những cái gì cha mẹ làm được còn để lại đây, nhưng mà người thì không còn nữa. Rồi ngày mai chúng ta làm lại bao nhiêu cả chúng ta cũng để lại đây mà chúng ta không còn nữa, thì tại sao chúng ta cứ làm hoài một chuyện mà không bao giờ có kết quả hết? Chỉ vì một cái gì đó mà vị đó giác ngộ và giải thoát xuất gia. Còn con người chúng ta bây giờ nó tội nghiệp lắm, giống người ta nói rằng là giống người nhiều đời ví hệ tựa con ông vậy, sáng bay đi bay hết chỗ này lượm bông lượm mật, rồi hút, rồi bị phong ba bão táp, bị dằn vặt cuộc đời, bị nói xui bớt ngược, nói thêm nó bớt khổ đau, dồn được bao nhiêu tiền, dồn được bao nhiêu mật để lại đó. Rồi nếu một người nào đó nó biết được ô mật, nó chọt một cái chảy mật hết, rồi con ông cũng trở thành con số không. Giống hệt như con người chúng ta cũng giống vậy đó, bao nhiêu tiền gom góp để dành chơi chân hụi 3 năm cuối cùng dịch hết rồi, không có đồng nào hết. Chuyện nó đơn giản trong đời này, phải không? Nhưng mà cái chuyện là dịch hụi 3 năm không ăn chung gì hết, kể cả cuộc đời chúng ta đầu tư đến bạc đầu đi nữa, đầu tư đủ thứ chuyện, nào là cho con, cho cái, cho vợ, cho chồng, cho bao nhiêu chuyện, cho nền tảng, đến chừng nữa là con cái mình vẫn thì lớn lên rồi cũng vậy. Ta nói ở thế giới này đó, ở thế giới phương Tây này đó, thì khi thầy qua Mỹ có một người Phật tử nói rằng ở thế giới phương Tây này cái khổ đau nhất là vợ chồng mà có con. Họ sao sao từ vậy? Ở đây ta nói rằng có ít con hoặc có đứa con nó vui mà sao anh nói vậy? Anh nói tại thầy không biết đó thôi, còn có một đứa con là con biết rồi. Hoặc anh có một đứa anh biết thì anh biết sao? Anh nói rằng bởi vì ở thế giới phương Tây này đó là con lên 18-20 tuổi rồi á, nó không có cần mình nữa mà mình cũng không nương dựa nó nữa, mà nội từ đây 18-10 tuổi cho tới 20 tuổi đó, bao nhiêu tiền ăn uống đại học đủ thứ lo cho nó, thở một chút là sợ nó hư. Đến chừng 18-20 tuổi rồi mình có sợ không sợ gì thì cũng ăn chung gì nó nữa hết trơn, mình không có làm gì được. Rồi thậm chí là nó còn báo, nó còn khổ mình nữa, tức là nó bị những chuyện gì đó mình đau khổ về tâm linh hơn là mình đau khổ về thể xác nữa. Nghĩa là hai vợ chồng tụi con đó là dồn nuôi tụi con cho tới đại học cho đến nữa, rồi cuối cùng rồi bây giờ khổ đau về tâm thức, còn cái thể xác nó không có còn quản lý, không có làm gì được nữa trơn ở thế giới này. Cho nên nghĩa là con nói là không có đứa nào là khỏe nhất. Ông nói vậy thầy nghĩ đây ai không có cho thấy rồi, nghe nói là trúng mình không? Nhưng mà thực ra ông nói vậy đó, ông nói vậy. Ông nói bởi vì ở bên hồi con ở Việt Nam á thì con thấy còn có lý chút, cha mẹ còn ở với con, còn nương con, sau này nhờ con giúp đỡ. Còn qua đây vậy đó, đến gần khi rồi là tới rồi là nó phải tự ra, và thậm chí nghĩa là mình có muốn nó cũng không có trở về lại với mình. Cho nên nghĩa là khi mình muốn mà nó không trở về, nó làm cho mình khổ đau, nó làm cho mình bức xúc, nó làm cho mình bị trách móc, bị phiền não. Tại sao là con của mình nó làm khổ mình như vậy? Đó, khổ đau rồi cả 10 mấy 20 năm khi còn nhỏ rồi, bây giờ lớn lên nó còn dằn vặt nhiều thứ tâm linh mình nữa. Nhưng mà thầy muốn nói một, thầy khi đi đường thầy mới nói anh, chỉ nói với anh một điều rằng anh chỉ thấy có một phần mà thôi, mà anh không thấy hết cả quãng đời. Nghĩa là cả quãng đời đó là anh làm cả bao nhiêu chuyện rồi cuối cùng cũng chỉ là con số không mà thôi. Nghĩa là ta giật hết hụi chót của anh, ai cũng vậy. Đây là cái định nghĩa mà ngài Xá Lợi Phất muốn nói. Ngài nói rằng nữa là nếu cái kẻ vô văn phàm phu không có tí tạo dựng bao nhiêu chuyện, nhưng mà sống một cái đời sống ác giới. Giới nó có hai phần, hai loại để chúng ta hiểu rằng có nhiều người nữa là